Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp: điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời? Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 3 của phần 3. Đam mê trong tình yêu Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước. Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Thi Thiên 63 câu 1. Chúng ta bắt đầu cùng với sứ đồ Phao-lô để nói: khi tôi còn là tội nhân bất lực, không tin kính, thù nghịch với Chúa, chính Ngài, do ý muốn và bởi bản tính Ngài, đã đem tôi về và yêu tôi với tình yêu vô biên. Chúa đã để Đấng Christ chết vì tôi. Điều đó làm tâm trí tôi kinh sợ. Hãy thành thật đặt câu hỏi cho chính mình: tôi có đến với tôn giáo bằng thái độ lạnh nhạt và tính toán không? Hay tôi được nung nóng bởi mức độ hiểu biết về tình yêu của Đức Chúa Trời? Hãy xem tình yêu Đức Chúa Trời trong thuật ngữ thần học là chỗ khởi đầu, nhưng hãy để nó đi vào trong dòng máu của bạn, bước vào trong lĩnh vực cảm xúc và kinh nghiệm cá nhân. Đây là điều đã xảy ra cho Saul thành Tarso. Sau khi giết Ê-tiên, sự bắt bớ dữ tợn đã nổi lên chống lại những kẻ theo đạo ở Jerusalem. Saul đứng sau những việc này, rồi ông quyết định đi đến thành Đa-mách, tìm bắt những người theo đạo ở đó và tiêu diệt họ. Nhưng ông đã không tính đến sự can thiệp từ thiên thượng. Trên đường đi, ông đã thấy khải tượng và kết quả là đời sống ông đã chuyển đổi 180 độ. Ông đã đến Đa-mách để tiêu diệt những kẻ theo đạo, nhưng rồi chính ông lại là kẻ giảng đạo cho Đấng Christ ở đó và bị bắt bớ, phải chạy trốn khỏi thành. Đó là điều được gọi là sự hoán cải. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là chuyện gì đã xảy ra cho ông ta? Saul nói ông đã nhìn thấy Chúa. Khải tượng chiếu ánh sáng lên Christ và Saul. Với cường độ nóng cháy, Saul đã được nhìn thấy Đấng Christ thật sự là ai và những gì Đấng Christ thật đã làm. Và Saul nhìn thấy chính mình, con người nhiệt thành nhưng bị xa lạc và thực tế là không đứng đúng chỗ trong trận chiến. Ông chưa từng nhìn thấy những điều này cho đến lúc đó, nhưng từ lúc đó trở đi, khải tượng đã trở thành hiện hữu trong những biến đổi của đời sống ông. Ôn lại những cách bạn nhìn nhận về Chúa Giê-xu trong đời, bắt đầu từ lúc nhỏ. Hình ảnh và sự hiểu biết về Chúa đã thay đổi thế nào khi bạn lớn lên và tăng trưởng đức tin? Những biến đổi nào đã xuất hiện nhờ bởi sự nhận định mới mẻ của bạn về Chúa Giê-xu? Thưa quý thính giả, chương 3 của phần 3 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 4 của phần 3 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài hát Lý Do Ngài Đến do ca sĩ Hương Giang trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày nào còn thơ ấu, tôi thầm mơ đến đêm Giáng sinh, hạnh phúc với những món quà bé xinh dễ thương. Nào ngờ đâu chính đêm đồng xưa, một hài nhi sinh cho khắp nhân thế. Ấy chính món quà yêu thương Chúa ban cho. Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết lăng lai? Sao vì thế nhân Giê-xu chết cách đau đớn? Cũng bởi ta Ngài phó con một không tiếc nuối chi. Ấy lý do qua tôi thấu ý nghĩa món quà, thầm cảm ơn Chúa giáng trần giữa đêm hiu quạnh. Và một đêm tối mây giăng mờ, loài người không ai ngờ đâu Ngài đến xót thương nhân loại này, lạc bước nhà trai.